Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 21 tháng 12 tuyên phạt 19 năm tù đối với nhóm 5 thanh niên treo cờ Việt Nam Cộng Hòa vào dịp 30 tháng 4 năm nay. Nhóm 5 thanh niên có độ tuổi từ 23 đến 38 bị khép tội lợi dụng tự do dân chủ, hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tờ Nhân dân dẫn cáo trạng cho biết, vào ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện một lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa treo trên một chiếc cầu ở khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Sau đó, công an phát hiện thêm 26 lá cờ Việt Nam Cộng Hòa khác rải rác ở khu vực bến xe của thành phố này. Ngày 30 tháng 4, Cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc khám nhà và bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn An, 25 tuổi, người có tên trên mạng xã hội là An Châu Đốc hay Câu Chim Bồ, và thu giữ các vật chứng liên quan đến việc làm lá cờ. Vẫn theo cáo trạng, Nguyễn Tấn An khai nhận đã làm và phát tán cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng với 4 người khác, lập các hội kín lấy tên là Nghĩa Quân An Giang, Tuổi Trẻ An Giang trên mạng xã hội. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, tại tòa, các thanh niên đã nhận lỗi và nói rằng do bị tiêm nhiễm những thông tin xuyên tạc bịa đặt trên mạng Internet nên đã đả kích dựng chuyện nói xấu chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và do trình độ hiểu biết hạn chế nên đã cùng nhau lập hội kín và có những hành vi vi phạm pháp luật. Trong phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân An Giang phạt Nguyễn Tấn An 5 năm tù giam, 2 năm quản chế, Huỳnh Thị Kim Quyên 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Nguyễn Ngọc Quý 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Phạm Văn Trọng 3 năm tù giam, 2 năm quản chế và Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo luật Việt Nam, tội tuyên truyền chống nhà nước có thể bị phạt tù lên đến 20 năm. Trong năm nay, nhiều người Việt Nam đã bị tuyên phạt các án tù nặng theo Điều 88. Trong số đó có blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị tuyên án 10 năm tù, và blogger Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Các nhân viên công an khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, người làm chủ hoặc góp vốn vào nhiều công ty bất động sản, trong nhiều giờ vào tối 21 tháng 12 ở Đà Nẵng, theo truyền thông Việt Nam. Một nhà báo địa phương có mặt tại hiện trường đã xác nhận về diễn biến này với VOA. Căn nhà bị khám xét nằm ở quận Hải Châu. Một phóng viên đề nghị không tiết lộ danh tính, nói:
"Bọn mình đánh được là công an đang làm việc ở trong nhà. Thì họ cũng chưa công bố cái chuyện là khởi tố bắt giam gì cả, mà đang khám như là đang khám nhà. Họ thậm chí là họ có quyết định khởi tố trong tay rồi, nhưng mà họ chưa công bố là việc của họ."
VOA cố gắng liên lạc với các lãnh đạo chính quyền và công an Đà Nẵng để có thêm thông tin, nhưng họ không trả lời điện thoại. Một số báo mạng Việt Nam trích lời đại tá Lê Văn Tam, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, và đại tá Nguyễn Đức Dũng, chánh văn phòng, cho hay việc khám xét do một tổ công tác của Cục An ninh Điều tra Bộ Công an thực hiện bắt đầu từ khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 12. Đến hơn 7 giờ tối cùng ngày, đại tá Dũng được báo mạng Infonet dẫn lời nói rằng ông chưa có thông tin ông Vũ Nhôm có bị bắt hay chưa. Tin đăng trên mạng lúc 9 giờ tối của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết báo này đề nghị Thiếu tướng Lương Tam Quang, chánh văn phòng Bộ Công an, xác nhận thông tin về việc khởi tố bắt tạm giam ông Vũ, song tướng Quang trả lời: "Tôi chưa nắm được thông tin này." Từ đầu năm 2017, ông Phan Văn Anh Vũ được dư luận và báo chí nhắc tới nhiều do có liên quan đến các cuộc điều tra của nhà chức trách về những sai phạm trong thị trường bất động sản ở Đà Nẵng. Có những cáo buộc rằng đại gia này khét tiếng về thao túng rất nhiều dự án hạ tầng đất đai ở thành phố du lịch biển nổi tiếng miền Trung Việt Nam. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ nói ông Vũ dính líu vào việc mua bán rất nhiều nhà công sản dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Doanh nhân 42 tuổi Phan Văn Anh Vũ sở hữu nhiều công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn IVC, công ty cổ phần 79, công ty cổ phần Bắc Nam 79, và ông cũng góp vốn vào một số công ty khác. Trước đây, ông Vũ có thời gian sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm kính nên được đặt cho biệt danh Vũ Nhôm. Một ngày trước khi vụ khám nhà của ông Vũ Nhôm diễn ra, vào chiều ngày 20 tháng 12 tại một buổi gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về chuyện ông Vũ Nhôm thao túng tác động đến bộ máy lãnh đạo Đà Nẵng. Đánh giá rằng các hoạt động phòng chống tham nhũng trên toàn Việt Nam đang diễn ra rất quyết liệt, trong khi quyết tâm của Bộ Chính trị, của Chính phủ, của Quốc hội đang ngày càng mang lại các kết quả rõ rệt, Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định Đà Nẵng không thể đứng ngoài cuộc phòng chống tham nhũng của cả nước được.
Vụ án xét xử Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng của Petro Việt Nam PVC, người mà chính phủ Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin, dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới và sẽ được theo dõi sát sao từ phía Đức. Sứ quán Đức cho VOA biết trong một email ngày 20 tháng 12 rằng chúng tôi dự định sẽ quan sát phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng sứ quán không cho biết liệu họ có gửi người đến tham dự phiên tòa hay không. Trong khi đó, dân biểu Quốc hội Đức Martin Patzel hôm 21 tháng 12 nói với VOA rằng cá nhân ông cũng sẽ quan sát phiên xử từ Đức vì ông không thể đến Hà Nội do tình huống ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Phiên tòa xử ông Thanh có nhiều khả năng sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2018 theo luật sư người Đức từng làm thủ tục xin tị nạn cho ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhauf. Chính phủ Việt Nam cáo buộc ông Thanh gây thất thoát 3.300 tỷ đồng, tức gần 147 triệu đô la trong thời gian lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng của Petro Việt Nam PVC. Trong một email gửi VOA hôm 21 tháng 12, luật sư Schlagenhauf nói bà không chắc chắn có thể tới Việt Nam dự phiên tòa hay không, nhưng bà có những cộng sự ở Việt Nam đang làm việc để giúp bào chữa cho thân chủ của bà. Ông Trịnh Xuân Thanh, theo cáo buộc của phía Đức, bị bắt cóc ở Berlin hôm 23 tháng 7. Ông được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiến dịch gọi là đốt lò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây chấn động sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị bắt hôm 8 tháng 12. Ông Trịnh Xuân Thanh được coi là thuộc hạ thân tín của ông Đinh La Thăng. Cả hai từng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị Hà Nội cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng là có nguy cơ tòa có thể tuyên án tử hình, luật sư Schlagenhauf dự báo về phán quyết trong vụ xét xử Trịnh Xuân Thanh. Hơn nữa, tôi cho rằng kết luận cho rằng thân chủ của tôi là có tội đã được định trước. Phiên xét xử này sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của một vụ xét xử công bằng. Sự thể, đó là điều không thể chấp nhận được. Dân biểu Quốc hội Patzel, người từng đến Hà Nội tham dự phiên tòa xử blogger nhà báo Nguyễn Hữu Vinh hay còn gọi là anh Ba Sàm, nhưng không được vào phòng xử, cho biết ông hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm vụ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội phải công bằng theo tiêu chuẩn của luật pháp. Dân biểu thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ những nhà tranh đấu nhân quyền Việt Nam, nói vì ông Trịnh Xuân Thanh không phải là một nhà hoạt động, nên ông với tư cách một nhà chính trị không thể đến dự phiên tòa sắp tới tại Hà Nội. Một số dân biểu Quốc hội Đức từng lên tiếng kêu gọi trừng phạt Hà Nội vì hành động bắt cóc người trên đất Đức, một hành động bị chính quyền Đức coi là vi phạm trắng trợn luật pháp của nước họ. Chính phủ Đức đã trục xuất hai nhà ngoại giao Việt Nam tại Berlin và đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi Hà Nội thông báo tin Trịnh Xuân Thanh đã tự ý trở về nước và ra đầu thú. Đức khẳng định rằng chính phủ Việt Nam biết phải làm gì để giải quyết tình huống căng thẳng ngoại giao sau vụ bắt cóc mà theo phía Đức đã được Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin hỗ trợ. Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, đã nộp hồ sơ xin tị nạn ở Đức trước khi ông bị bắt và đưa về Việt Nam. Báo Thanh Niên cho biết ông vừa bị đề nghị truy tố tội tham ô. Nguồn tin của báo Thanh Niên hôm 21 tháng 12 tường thuật rằng ông Thanh là một trong 7 bị can sẽ bị truy tố trong vụ tham ô tài sản tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí PVP Land. Theo lời khai của ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cũng bị bắt giam cùng ngày với anh mình vào ngày 8 tháng 12, ông Thanh đã nhận một vali tiền chứa khoảng 14 tỷ đồng trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nói ông Trịnh Xuân Thanh đã thông đồng với các đối tượng liên quan để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 37 triệu đồng một mét vuông đất. việc thanh toán hợp đồng này, theo ghi nhận của Thanh Niên, đã tạo ra chênh lệch giá, cho phép các bị can chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land, trong đó có tài sản nhà nước. Giá trị tài sản được cho là đã bị các đối tượng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng. Hai ngày trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy lập tức phóng thích và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà. Bà Nga bị tuyên án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế hồi tháng 7 về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự, một điều khoản mà các luật sư và các nhà tranh đấu cho là mơ hồ. Theo tổ chức Human Rights Watch, thì Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam là một điều khoản về an ninh quốc gia hà khắc để trừng phạt tùy tiện những người phê phán chính quyền. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch nói trong một thông báo ra hôm 20 tháng 12 rằng Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam nhắm vào các nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ. Và thay vì xúc tiến đối thoại với những người lên tiếng phê phán họ, chính quyền lại dùng những bản án nặng nề và các hình thức bạo hành ngày càng thường xuyên hơn. Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động 40 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 1 với cáo buộc về các hành vi phỉ báng chính quyền và gieo rắc tư tưởng phản động. Tại phiên xử ngày 25 tháng 7, bà Nga bị cáo buộc là chia sẻ lên mạng các đoạn băng ghi hình và bài báo có nội dung phê phán chính quyền bằng cách nêu bật các vụ vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn gắn với thảm họa môi trường và nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị. Tổ chức Human Rights Watch nói từ khi bà Nga bị bắt, chồng con của bà chưa được phép đến thăm. Bà Trần Thị Nga được biết tới như một nhà hoạt động dấn thân bênh vực quyền lợi của người lao động, đấu tranh chống các hình thức vi phạm nhân quyền như tệ nạn buôn người, nạn công an bạo hành và trưng thu đất đai. Trong nhiều năm qua, bà Nga nhiều lần bị dọa nạt, sách nhiễu và tấn công. Có lần bà bị đánh gãy tay. Bà từng bị công an mặc thường phục lôi khỏi xe buýt sau khi đi thăm một tù nhân chính trị mới được phóng thích. Theo bài viết trên trang mạng của mình, tổ chức Human Rights Watch cho biết những vụ tấn công như thế này là một phần trong một chiến dịch tấn công bạo lực chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Trong một phúc trình công bố hồi tháng 6 năm 2017, Human Rights Watch ghi nhận 36 trường hợp blogger hay nhà hoạt động xã hội bị đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt, thường xảy ra với sự có mặt của cảnh sát, nhưng cảnh sát không làm gì để ngăn chặn. Theo thống kê của Human Rights Watch thì hiện nay tại Việt Nam có hơn 100 nhà hoạt động đang bị giam cầm chỉ vì đã thực thi các quyền tự do căn bản như tự do có chính kiến, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo.